Chương 3: Nhà họ Lê. Xung quanh hiện trường xảy ra vụ án vô cùng ảm đạm. Ban ngày không thấy có bóng người nào trên đường, cũng chẳng hề có chó mèo qua lại. Những cơn gió thổi vào những miếng dán tường bằng ni lông đã bung ra kêu phần phật. Ở một nơi không xa lắm, tiếng còi tàu vào ga vẫn vang lên hàng ngày. Đây là một vùng hoang mạc nằm ngay giữa thành phố phồn vinh. Chỉ có một gia đình duy nhất không chịu chuyển đi và bị các cấp lãnh đạo cho vào danh sách những căn hộ cứng đầu. Gia đình đó là họ Lê. Trên sổ đỏ họ có một miếng đất thổ cư nhỏ, trong đó có một căn nhà hai tầng đã cũ. Trên tường bao đã bị ghi chữ sang lấp, dòng chữ màu trắng nổi bật trên bức tường gạch đỏ, và cả khu đất ấy còn được gọi là căn nhà nhỏ nhà họ Lê. Tứ đại đồng đường, tất cả có 7 người, cả già lẫn trẻ. Bác Lê sáng nào cũng dậy đi chợ mua rau gánh nước. Trên nóc nhà còn cắm cờ tổ quốc, thậm chí bác còn chuẩn bị cả xăng dầu định trường kỳ chống đối với việc san lấp. Đoạn nói chuyện của bác Lê với người bán rau có thể cho thấy rõ một số vấn đề. Người bán rau dục dã: "Bác trả tiền nhanh nhanh lên cho em một cái. Một lúc nữa mà mấy ông quản lý trật tự đến thì cả cái xe rau này cũng không còn đâu bác à." Bác Lê trả lời: "Cậu tưởng tôi không cần muốn nhanh hay sao? Tôi mà về chậm một chút, có khi đến nhà còn bị dở mất nữa chứ tưởng." Sáng sớm hôm đó, bác Lê cùng với vợ đi ra ngoài. Bác trai đi mua rau, còn bác gái đi đổ bô ở khu nhà vệ sinh công cộng gần đó. Người đã phát hiện ra cái xác là bác gái. Bác gái năm nay 40 tuổi, là người to béo phớp pháp. Hồi trẻ từng làm bốc vác xi măng trong ga tàu, sức vóc chẳng kém gì đàn ông. Theo những ghi chép trong bản điều tra, sau khi nhìn thấy hình ảnh đáng sợ trong nhà vệ sinh, vì là phụ nữ nên vẫn có phần kinh sợ, bác gái đã hét lên một tiếng thất thanh rồi quẳng luôn cả cái bô ở đó, quay đầu chạy thẳng về nhà. Ngôi nhà của gia đình họ Lê đang trong thời gian thi công. Rất nhiều hộ khi đứng trước nguy cơ giải phóng mặt bằng đều cố gắng gấp rút xây nhà mới để tranh thủ kiếm thêm một số tiền đền bù từ việc dỡ bỏ nhà cũ. Có gia đình gần đến khi phải dời đi còn xây chuồng lợn, rồi trồng cây. Có nhà bỗng dưng mang sơn lại cổng và cửa sổ một lượt cho mới. Tất cả đều chỉ mục đích đôi co với nhà chức trách về vấn đề tiền đền bù. Bác gái hốt hoảng chạy về nhà. Những công nhân xây nhà vẫn chưa bắt đầu làm việc. Vừa nghe nói trong nhà vệ sinh có xác người thì hiếu kỳ chạy thẳng đến để xem. Sau đó những người trên phố và mấy cô tập thể dục buổi sáng nghe chuyện cũng thi nhau bù đến để xem. Theo quan sát của phía cảnh sát, số người đến hiện trường đã lên đến gần 1.000 người, vây kín cả xung quanh. Vụ án Cung Nhuận Bá giết trẻ em cũng từng thu hút nhân dân khắp nơi ở xung quanh đến chứng kiến. Vụ án Long Trị Dân giết 48 người ở Thiểm Tây, rồi vùi tất cả những xác đó tại sân sau ở nhà mình cũng đã gây chấn động Trung Quốc. Những người sống xung quanh đó, thậm chí những người vùng khác cũng kéo đến để xem. Con người không chỉ có tâm lý sợ hãi mà còn có cả sự hiếu kỳ ở trong đó. Trong những vụ án giết người, nhân chứng và những người phát hiện ra thi thể nạn nhân đều là những nghi phạm hàng đầu. Ngoài ra có điều đau buồn hơn nữa, rằng người thân của nạn nhân cũng sẽ bị cho là nghi can số 1, phải tăng cường điều tra để làm rõ. Giáo sư Lường, Bảo Bảo Triển và Họa Long hay đến nhà họ Lê để điều tra tình hình. Vì vấn đề an toàn, lãnh đạo cục công an sợ rằng hộ cứng đầu này sẽ có những hành động bạo lực để phản kháng, nên đã đích thân dẫn theo một đội cảnh sát địa phương để bảo vệ. Sau khi xe cảnh sát đến nơi, cả nhà họ Lê cho rằng họ đến đây để dỡ nhà, liền lập tức đóng chặt cánh cổng và cả gia đình kéo lên trên nóc nhà đứng dàn trận. Những người thợ xây đều dừng lại công việc, đứng nhìn hai bên đấu đá. Trên tay bác Lê cầm hai cục gạch lớn dáng đứng uy phong. Bác Lê trai thì ôm lấy một bình ga, trong tay còn cầm theo một bình mồi lửa tự chế, gào lên với đội cảnh sát: "Ngôi nhà của gia đình tao mà tụi bay dỡ đi thì chỉ một mồi lửa này thôi, cả lũ chúng mày cũng phải bay theo tao hết." Lãnh đạo cục công an lui lại đến sau vạch an toàn rồi dùm loa nói: "Tất cả hãy bỏ vũ khí xuống, chúng tôi không phải đến đây để cưỡng chế dỡ nhà." Một cảnh sát nói: "Ông mau xuống đây, có gì thì nói chuyện tử tế, chúng tôi không có dùng bạo lực." Bác Lê trai nhổ nước bọt xuống sân rồi quát lên: "Bọn mày tính lừa tao đấy à?" Sự việc vẫn còn căng thẳng. Phía cảnh sát địa phương vốn định đưa bác Lê về để điều tra. Ý của lãnh đạo cục cảnh sát là muốn bắt gia đình này kiểm tra DNA từng người một. Vụ án này không thể loại trừ khả năng gia đình này vì muốn trả thù xã hội mà xuống tay sát hại người phụ nữ kia. Bào Triển vốn rất phản cảm với lối hành sự bạo lực này, nên sau một hồi thương lượng, phía cảnh sát đã rút lui ra khỏi hiện trường, chỉ còn Hỏa Long và Bào Triển. Trước tiên họ phân tích cho hai bác Lê về những mặt lợi và hại. Bào Triển cũng bày tỏ sự xin lỗi vì đưa cảnh sát đến đây khiến cho gia đình hoảng sợ. Hai bác đồng ý nhượng bộ, phối hợp cùng với cảnh sát tiến hành điều tra. Họ xuống tầng 1, đứng phía sau tấm màn cửa để nói chuyện với Hỏa Long và Bào Triển. Bào Triển: "Ngày nào bác cũng đi ra nhà vệ sinh công cộng đó để đổ bô hay sao?" Bác gái: "Thì trong nhà vốn dĩ có nhà vệ sinh đàng hoàng, nhưng bây giờ xây nhà mới, nhà vệ sinh cũ phải đập bỏ đi nên mới phải chạy ra đây, cũng chẳng có sung sướng gì cả." Bào Triển: "Mấy người công nhân xây dựng này bình thường mấy giờ đến nhà bác để thi công?" Bác trai: "8 giờ sáng, chúng tôi bao ăn trưa, thịt lợn rau cải nấu miếng sợi. Họ còn làm thêm giờ nữa vì muốn hoàn thành ngôi nhà sớm để còn đi làm công trình khác." Bào Triển: "Những người công nhân này bác tìm thấy ở đâu?" Bác gái: "Trước đây có một tên cò xây dựng ở khu ga tàu tìm giúp." Bào Triển: "Thế nhà bác có quan hệ gì với người đó hay không?" Bác gái: "Quan hệ gì là sao? Chúng tôi quen nhau vì cùng nhau bốc vác xi măng, làm cùng nhau rồi quen thôi." Bào Triển: "Bô nhà bác ở đâu? Chúng cháu cần phải kiểm chứng." Bác trai: "Được thôi, không vấn đề gì." Bào Triển: "Đêm ngày 3 tháng 10 mọi người có nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng cầu cứu nào hay không?" Bác gái: "Không, có nghe thấy cái gì đâu." Bào Triển lấy ra một chiếc tăm bông, muốn lấy mẫu DNA của họ, nhưng hai bác Lê đã từ chối ngay lập tức. Hỏa Long nhắc nhở họ rằng nếu không phối hợp trong quá trình điều tra thì phía cảnh sát sẽ mãi mãi hoài nghi họ chính là hung thủ và sẽ bị cưỡng chế lấy mẫu xét nghiệm một lần nữa. Khi đó hai vợ chồng mới đồng ý. Khi chuẩn bị ra về, Bào Triển bỗng nhớ ra một việc, bèn lấy giấy bút ra rồi bảo cả gia đình: "Từng người một hãy viết ra 7 chữ, chính là 7 chữ từng viết trên thi thể của nạn nhân." Có rất nhiều người dân không biết chữ, bác gái cũng chỉ biết có một số chữ cơ bản và hàng ngày thường dùng. Chỉ có bác trai Lê có thể viết 7 chữ kia một cách hoàn chỉnh. Và trong quá trình viết, Bào Triển phát hiện ra bác trai lại thuận tay trái. Mẫu DNA lập tức chuyển đến cơ quan chức trách của tỉnh. Sau đó mấy ngày kết quả giám định đã có, nhưng mọi người đều thất vọng. Sau khi so sánh với mẫu dịch đàn ông tìm thấy trong cơ thể nạn nhân, thì không có ai trong nhà họ Lê cũng như những công nhân thi công có liên quan đến vụ việc này cả. Mấy ngày hôm nay, chuyên gia cũng đang làm lại một bản báo cáo mới. Họ kiểm tra lại xác nạn nhân và hy vọng có thể tìm thấy cái gì đó vẫn còn sót lại, và thấy trên răng nạn nhân có một sợi chỉ màu xanh. Chuyên gia khi vừa thấy vậy đã vội thông báo ngay với tổ chuyên án. Giáo sư Lường nói, loại sợi màu xanh này rất có thể là loại để may quần áo. Chuyên gia khẳng định ngay, đúng thế, đây là một loại sợi trên áo lao động, rất phù hợp với đặc điểm chịu mài mòn. Tô Mi nói, trong vụ án này những chứng cứ hung thủ để lại không hề ít. 7 chữ trên xác nạn nhân, chất dịch của đàn ông, cộng thêm sợi chỉ xanh hôm nay vừa phát hiện nữa. Với bằng này manh mối, thì việc khoanh vùng đối tượng cũng không khó. Nhưng vấn đề là hiện giờ chúng ta không có kẻ tình nghi nào cả. Giáo sư Lường lên tiếng, mọi người đừng chỉ chú ý đến những gì hung thủ để lại, cũng nên xem xét nạn nhân có mất cái gì hay không. Họa Long, trong túi thì vẫn còn nguyên số tiền, chứng minh nhân dân, chìa khóa, nhưng không thấy điện thoại của nạn nhân. Bào Triển nói, nếu hung thủ không có lấy điện thoại, rất có thể là nó đã rơi đâu đó quanh hiện trường vụ án, hoặc là nó có thể rơi xuống nhà vệ sinh rồi. Chuyên gia lập tức nói, để tôi đi kiểm tra lại thêm một lần nữa, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của công nhân vệ sinh môi trường. Giáo sư Lường nói chắc nịch, dù không tìm thấy được điện thoại của nạn nhân, cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của phía công ty truyền thông để nắm được các thông tin sử dụng của nạn nhân trước khi gặp nạn. Tommy bổ sung thêm, ngoài chiếc túi của nạn nhân, tôi còn để ý đến đôi giày của cô ta nữa. Tommy lấy ra bức ảnh chụp hiện trường vụ án. Nạn nhân đi một đôi giày cao gót mới. Các đường gân của đế giày rất rõ nét, nhưng lớp da giày có vài chỗ bị mài mòn. Giáo sư Lương hỏi, đôi giày này nói lên được điều gì? Bào Triển trả lời, chứng tỏ nạn nhân đã từng quỳ và bò dưới đất. Tommy bỗng nhớ ra điều gì nói, nhà họ Lê kia làm tôi nhớ đến một diễn đàn, đó có một nhóm người thích bò dưới đất. Giáo sư Lương hỏi, là diễn đàn nào? Tommy bật máy tính lên gõ vào trang tìm kiếm cụm từ nhà họ Lê. Kết quả hiển thị cho thấy đây là một trang diễn đàn đen với quy mô không hề nhỏ. Số lượng người tham gia rất là đông, núp bóng dưới cái tên diễn đàn văn hóa Á Châu tại Bắc Mỹ. Tổ chuyên án trước đây cũng từng phá một vụ án liên quan đến vấn đề này, và số lượng người thích bạo dâm là một con số không nhỏ. Tommy còn cho biết, trong trò chơi đó, phân của chủ nhân được gọi là vàng rồng, nước tiểu gọi là nước thánh, và các nô tỳ coi đó là phần thưởng, là sơn hào hải vị được chủ nhân ban thưởng. Lúc đó mấy bức ảnh của cô giáo Trần Lộ trước khi gặp nạn đang được đặt trên bàn. Tổ chuyên án thật khó có thể tưởng tượng cô lại có thể liên quan đến cái thứ biến thái này. Người nữ giáo viên đeo cặp mắt kính cận, mặc bộ váy liền màu xanh da trời đứng trên bục giảng. Nụ cười của cô thật nhân từ, toát lên khí chất phi phàm của người trí thức. Trong mắt đồng nghiệp, cô là một giáo viên hiểu biết, thấu tình đạt lý. Với hàng xóm láng giềng, cô là người phụ nữ đảm đang hiền thục. Làm sao một con người như thế lại có thể quỳ ở dưới đất, chịu sự vùi dập của những kẻ tiện nhân kia được kia chứ?